Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 11 2020, chúng ta học tiếp vô cái bài Thi Ca Thiền thứ 16 mình gửi cho các vị. Các vị có nhớ rằng là cái văn bản này có mấy câu chuyện không? Dường như 4 câu chuyện. Thứ nhất là câu chuyện Ngài Văn Thù sai Thiện Tài đi hái thuốc. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện Văn Thù vấn cô Ám Địa Giá. Thế là chuyện thứ ba, đó là chuyện Ngài Văn Thù, Ngài an cư ba nơi, trong 3 tháng mà Ngài ở 3 nơi. Và chuyện thứ tư là câu chuyện Ngài Xá Lợi Phất vào thành. Dường như câu chuyện Xá Lợi Phất vào thành chúng ta học đầu tiên nha. Còn những câu chuyện mình vừa kể thì chúng ta mới vừa học tuần rồi. Ở nơi đây thì có câu chuyện thứ ba, đó là câu chuyện Ngài Văn Thù an cư 3 tháng 3 nơi. Mình khai thác lại câu chuyện này để cống hiến cho đại chúng thôi. Và đây là câu chuyện khá là lý thú. Ngài Văn Thù, Ngài trải qua 3 tháng an cư. 1 tháng thì cụ an cư ở Ma Cung. Thế rồi 1 tháng thì lại an cư ở nhà một vị trưởng giả cư sĩ. 1 tháng thì ông phải an cư kỷ viện, không phải kỳ viên nha. Cái từ này nó gần nhau nhưng mà nó khác với kỳ viên. Kỷ viện là nơi đâu? Thưa đại chúng, là nơi đó là nơi của những cô nàng bán phấn buôn hương. Thế rồi Ngài vô đó Ngài an cư. Rồi sau 3 tháng thì Ngài về gặp lại Đức Thế Tôn trong hội chúng để xin với Đức Phật giải chế an cư. Ở tình trạng này nó rất là trái với pháp quy của Như Lai quy định. Chư Tăng an cư 3 tháng phải ở một trú xứ thôi. Còn đằng này, ông cụ này an cư Ma Cung, là cũng nơi nó đâu có đẹp đẽ gì, Ma Cung mà. Ở nơi thứ hai thì cũng đâu có thanh tịnh gì đâu, là kỷ viện mà. Thì hình dung rằng là cái trường hợp Ngài an cư vậy thì trái với pháp quy của Như Lai chế định. Thế cho nên rồi Ngài Ca Diếp, Ngài thấy cái tình trạng này đâu có hợp lý, đâu có cho phép ông giải chế an cư, cho nên đánh kiền trì định tẩn xuất ông. Kiền trì tức là cái khánh nghe, đánh khánh lệnh rồi để tẩn xuất Ngài Văn Thù, nói rằng ông không có hợp pháp, ông đâu an cư nơi đây nữa mà ông tới đây ông xin giải chế an cư. Thế rồi Ngài Ca Diếp, tức là một thủ lĩnh của Thinh Văn, tức là trong 1250 vị tỳ kheo tăng Thinh Văn, đệ tử Như Lai lúc bấy giờ đó, Ca Diếp là trưởng lão, là thủ tòa, là vị sư huynh lớn của tăng chúng đương thời. Ngài có quyền uy nhất định với chư tăng. Thưa đại chúng, rằng là định đánh kiền trì tẩn xuất Ngài, tức là đuổi Ngài đi, thì vừa khởi ý như vậy thì thấy ở trong hội chúng là vô lượng Đức Thích Ca, và vô lượng Văn Thù, vô lượng Ca Diếp và vô lượng cái kiền trì. Và ông không biết phải làm sao, tại vì đâu có biết ông nào Văn Thù thiệt, ông nào Văn Thù giả, Đức Phật nào Đức Phật đang đối diện với mình, Đức Phật nào là quá Phật đâu. Trong tình thế như thế này, Đức Thế Tôn hỏi cho này Ca Diếp, ông định là lôi Văn Thù nào ra khỏi nơi đây? Tức là tẩn xuất, là đuổi nha, đuổi Văn Thù nào ra khỏi nơi đây. Sau đó thì những vị thiền sư trong các thời đại, từ thời Đường, thời Tống, thời Nguyên, thời Minh, ông mới làm những cái bài thơ, viết những cái lời bình ở phía dưới. Thiền sư Hối Minh thì ông viết lời bình thế này: Văn Thù đã vượt thánh chế nên tội này không thể tha thứ được. Ở trước đại chúng và Thế Tôn, lời nói trước không hợp lời nói sau. Trong hội Lăng Nghiêm, Phật bảo Văn Thù là Như Thị. Nếu có hai tướng thì không phải Văn Thù, nên đây bảo rằng Ca Diếp muốn tẩn xuất Văn Thù, đúng là làm mê loạn không nhỏ. Đến lúc ấy, nếu dục dương ta là Ca Diếp, bèn tha cho Văn Thù mà đuổi Đức Thế Tôn ra khỏi hội chúng. Tại sao? Giết một kẻ phạm tội thì cả thiên hạ đều phục. Mà theo cái nghĩa rất là bình thường ở chúng ta đó là thưa các vị, sở dĩ có tới vô lượng văn thù, vô lượng thế tôn, vô lượng ca diếp, vô lượng kiền trì thế này do cái gì vậy? Do thần lực của Như Lai hiện ra. Cho nên cái người mà muốn tận xuất thì tận xuất không được, trong khi là cái người gây rối đó không phải văn thù mà chính là Đức Phật. Cho nên ở đây Ngài hỏi mình, hỏi thức minh đó, Ngài nói rằng nếu ta thì lúc bây giờ ta tới ta nắm Như Lai ta đuổi ra thì yên hội chúng, tại vì chính Ngài là người gây nên cớ sự. Thưa các vị, là câu chuyện này rất là lý thú. Cái điều thâm sâu mình chưa cần bàn nha, nhưng mà cái chuyện gần nhất các vị thấy rằng là những vị thiền sư ngày xưa ăn nói rất là ngược ngạo. Đối với Đức Thế Tôn, khi cung kính thì cung kính rất mực. Thế nhưng mà đi vô công án thiền, khi phẩm bình về những cái đoạn nhân duyên này thì lời lẽ ngôn ngữ rất ư là thất kính. Đây là cái nét đầu tiên để chúng ta nhận diện. Thậm chí rằng mà nếu đọc trong thiền sử mà mình chưa quen thì thưa các vị, mình cảm thấy rất là lúng túng. Tại vì các ông định nghĩa Đức Phật chỉ là một vị tỳ kheo già, không hơn không kém. Thế rồi Ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma, hầu như thiền đường là cũng thờ cả. Thế nhưng mà người ta có cái từ gọi Ngài là Bích Nhãn Hồ Tăng là chi? Hồ là cái tiếng nó hàm cái nghĩa rất ư là coi thường của dân tộc Trung Hoa, gọi những quốc gia lân cận á, người Hồ. Trong nội dung của cái tiếng đó bảo rằng đó là những người có văn hóa thấp kém hơn người Trung Hoa. Cái chất kỳ thị họ rất là mạnh, rất là nặng. Do vậy cho nên Hồ Tăng có nghĩa là ông Tăng ở ngoại vi, không phải là người trung thổ. Nền văn minh không bì được với Trung Hoa. Và cái gã Hồ Tăng mắt thanh chứ có gì đâu. Thế thì các vị thấy rằng là thờ thì thờ trong thiền đường nghiêm túc. Thiền đường nào cũng coi Ngài Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ của dòng thiền cả. Tự hào về cái dòng thiền này. Bảo rằng là siêu Phật biệt tổ là trực chỉ nhân tâm giáo ngoại biệt truyền. Chỉ cần nhận rõ tâm thì thành Phật thôi. Thế nhưng mà trong cách dùng ngôn ngữ thì chúng ta thấy ra một điều đó là đối với Đức Phật hay đối với Ngài Bồ Đề Đạt Ma, các vị thiền sư dường như đặt các vị tổ và Phật ngang ngửa với mình thôi. Nhìn bằng con mắt chúng ta thì thất kính, thiếu sự cung kính. Thế nên nếu chúng ta tu phất phơ, chưa thấy được thiền được đạo chi, cũng chưa có thể ngộ được điều gì, bắt chước cái giọng điệu của các vị thiền sư Trung Hoa mà nói điều này, thưa các vị, thì đầu tiên nó biểu hiện một cái tâm thức chi? Một tâm thức không có tu nghe. Tại vì khi có tu rồi thì cái niềm cung kính, sự khiêm tốn nó phải xảy ra. Còn lần này thiếu tu. Do vậy cho nên học những ngôn ngữ ngông ngông kiểu này đó, đó là một cái loại chuốc họa vào thân. Cho nên lưu ý. Thiền sư thì nói được, mà mình thì đâu phải thiền sư đâu, là phàm tăng. Điều thứ hai nữa là lực tu của mình có là chi. Điều thứ ba nữa là vô hình trung á, mình làm cái nhịp cầu để cho những người cư sĩ Phật tử hoặc những người ngoại đạo hoặc người không học Phật pháp á, họ khinh lờn Tam Bảo, họ có những ngôn ngữ nó thiếu sự tôn kính như vậy. Đây là cái điều chúng ta nên tránh. Cho nên đừng nghe các vị thiền sư nói năng như vậy. Mình bắt chước nghe. Gần nhất là mình đừng nghe các vị hòa thượng lớn, các ngài nói những cái ngôn ngữ ra cái vẻ bài bác đạo Phật vân vân mà mình bắt chước cũng không nên. Tại vì thưa đại chúng rằng là ngôn ngữ các vị nó từ nguồn tâm các vị tuôn chảy. Tâm ta thiếu niềm cung kính Tam Bảo. Tâm ta không có thuần hòa, tâm ta ít tu. Mình lại thích dùng những cái ngôn ngữ rất ư là bạo động như vậy, rất ư thiếu kính trọng như vậy để chứng minh. Cái điều đầu tiên là chứng minh cái ngã của chúng ta, tức là cái ta chúng ta. Cho nên hãy nhớ rằng là một bề cung kính Đức Phật trong cách ngôn ngữ sử dụng không phải là cũng bình thường đâu, đó là cách mình tu à. Để luyện được tâm, mình phải làm được luyện ngôn ngữ nghe. Còn nếu ngôn ngữ mình mà chưa luyện được thì cái minh chứng của nó là tâm mình vẫn còn rất thô. và vẫn còn nhiều ác pháp, cho nên ngôn ngữ mình nó không hiền lành thế thôi. Cho nên các vị nghe một số các thầy viết lách mà chửi mắng thiên hạ, nói xấu nọ kia đó, thưa các vị, đó là những bài nó làm ô uế tâm thức, mình đừng nên đọc làm chi. Thiếu gì chuyện tốt lành ta sao không nói, thiếu gì việc dạy đạo đức con người ta sao không dạy, mà lại bươi móc cái chuyện nọ chuyện kia, chuyện thị chuyện phi. Đây là cái điều mình nên tránh nghe, và đừng để cho tạp độc nhập tâm. Cái từ này trong thiền ngữ ta dùng, tức là những ô uế của người khác gieo rắc vào mình, điều này không nên. Và xin lặp lại nơi đây, ô uế ấy không phải là những lời trong những tác phẩm vớ vẩn ba xu đâu, mà lời đó có khi là lời thị phi, có khi đó là lời thiếu sự kính trọng Phật Pháp Tăng của một số các thầy, và thậm chí có một số các vị hòa thượng lớn, họ cũng ưa dùng những cái từ ngữ mang cái đặc tính rất ư là thiếu kính trọng như vậy, điều này không nên. Chưa chắc gì các vị đó là thiền sư đâu nghe. Theo cái nhìn của mình là thiền sư thiệt á. Thiền sư thiệt á. Họ đủ hai phẩm chất á. Điều thứ nhất, tâm họ rất lành, thiện pháp nó đầy, rất hiền hòa, rất từ ái. Điều thứ hai đó là cái việc rất căn bản là họ là những người thấm nhuần giáo lý Phật Pháp, họ xây dựng cái nền Phật học từ căn bản của pháp lành, của nhân quả tội phước đi lên. Họ khai ngộ cho các vị con đường để các vị sáng tâm, nhưng đồng thời một lúc họ cũng xây dựng được cái nền tảng rất là vững chắc. Đó là gì? Tính kính tam bảo, sợ nhân quả tội phước, và tu tập thiện pháp làm chuẩn mực đạo đức cho thế gian. Đây là điều căn bản mà những vị thiền sư có tu học đàng hoàng, thể ngộ đàng hoàng họ phải làm thôi, không thể khác được. Còn mấy thầy dù lớn dù nhỏ chi, thế nhưng mở miệng ra thì nói xấu thầy nọ thầy kia, điều này đó là cái điều chúng ta nên tránh. Mình lặp lại, đừng để cho tạp độc nhập tâm nghe. Mình nghe, mình đọc, mình tiếp xúc. Thưa các vị, bị ảnh hưởng rất nhiều từ những ngôn ngữ các vị ấy nói. Đó là điều thứ nhất. Nhân cái chuyện Ngài Hối Thất Minh, Ngài nói về Đức Văn Thù trong cái lúc Ngài an cư ba nơi thế này để nhắc đại chúng. Cho nên thiền sư thì nói được. Điều thứ nhất là ông đã ngộ đạo, ông đã vượt khỏi tử sinh. Ông không còn bị Diêm Vương sờ gáy. Còn chúng ta thì đâu thoát được bằng tay tử thần đâu. Cho nên Diêm Vương còn sờ gáy, mình chưa có thể làm chủ được tử sinh, thì thưa các vị, còn theo nghiệp nghe. Và một trong những nghiệp là nó biểu hiện ra vậy, nhận ra nhất là nghiệp miệng, nói năng ra làm sao, thì người ta đánh giá tâm thức anh làm vậy. Đánh giá. Đó là điều thứ nhất mà giải thích cái phần rất cạn ở nơi đây. Phần thứ hai nơi đây, Văn Thù được biểu tượng của cái chi các vị nhớ không? Văn Thù là trí tuệ nghe. Văn Thù là năng lực trí tuệ từ bên trong của các vị. Cái nguồn kinh văn Đại Thừa thì người ta gọi rằng Văn Thù là thầy của bảy Đức Phật. Thế nào là thầy của bảy Đức Phật? Không phải cái chuyện lịch sử là Ngài Văn Thù, Ngài là vị Bồ Tát có mặt rất lâu đời trước cả bảy Đức Phật hiền kiếp. Từ Ngài Ca Diếp trở về trước tới bảy Đức Phật nha. Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Mâu Ni, Ca Diếp và Thích Ca Văn. Tới Đức Thế Tôn chúng ta là Đức Phật thứ bảy. Không phải là Ngài Văn Thù, Ngài Thầy của Đức Tỳ Bà Thi đâu. Mà bảy Đức Phật hàm nghĩa rằng là không một Đức Thế Tôn nào thành tựu quả vị chánh giác mà không lấy trí tuệ làm đầu. Cho nên cái từ này ta nên hiểu cái nghĩa. Đó là cái nghĩa ẩn sâu bên sau ngôn ngữ, chứ không phải là cái nghĩa lịch sử. Cái đặc thù kinh văn Đạo Phật đó là, thưa các vị, ngoài cái hàm nghĩa của lịch sử bên ngoài, ta nhận ra nó còn cái hàm nghĩa, nó là cái nghĩa của đạo lý nữa. Văn Thù về cái bình diện lịch sử thì không có mặt trong cái dòng sử liệu chính xác của Ấn Độ. Tức là Ngài không có cái quê hương nào nơi Ấn Độ cả. Như Ngài Ca Diếp Xá Lợi Phất, Mũ Kiền Liên, A Nan, Phú Lô Na vân vân thì còn có địa danh để ra. Thế nhưng mà Ngài Văn Thù là Bồ Tát Tha Phương, Ngài hiện ra trong lúc Thế Tôn thuyết pháp trong những cái pháp hội lớn. Ngài là Bồ Tát từ phương xa, Ngài hiện thân tới. Chỉ có các vị Bồ Tát mới nhận ra sự có mặt của Ngài, Đức Thế Tôn mới thấy Ngài. Và cần thiết thì Ngài hiện ra từ những pháp hội thì chư thinh văn mới thấy Ngài thôi, chứ còn không có lịch sử có mặt trên hành tinh này. Cho nên cái nghĩa thứ hai đó là không phải nghĩa lịch sử, mà cái hàm nghĩa đó là nghĩa đạo lý. Nghĩa đạo lý là chi? Là văn thù chỉ cho năng lực trí tuệ. Không có một Đức Như Lai nào không nương vào trí tuệ để thành đạt sự nghiệp giác ngộ cả. Thế rồi nếu mình nhìn bằng cái nhìn này thì các vị hiểu được câu chuyện này nghe. Ngài an cư 3 tháng, 1 tháng ở Ma Cung, 1 tháng ở nhà cư sĩ trên trần gian này. Thế là 1 tháng thì Ngài an cư ở đâu? An cư ở trong kỷ viện, 3 nơi 3 tháng, không an cư trong chùa một ngày nào cả. Thế nhưng, cái quan trọng là khi năng lực trí tuệ mà nó có ở cung ma, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, cung ma nó trở thành là thánh địa. Tại vì khi có năng lực trí tuệ đi vô phiền não của các vị thì phiền não nó tự chuyển hóa thành sự an lạc nghe. Là khi an cư ở nhà cư sĩ Phật tử, có nghĩa là trong một điều kiện tu tập của một người hiểu biết chánh pháp, mình giải thích nó dễ hiểu thôi. Một trưởng giả tức là một người giàu có, một người tín Phật, một người có niềm tin Phật pháp, một người thương gia hoặc là một chính trị gia trên trần gian này. Cái thành phần trưởng giả này nó đi vô rất là nhiều giai tầng xã hội như vậy. Thế là nếu năng lực trí tuệ mà nó có mặt nó như con người kia thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, nếu năng lực trí tuệ cùng với lòng vị tha có mặt nơi một người làm chính trị thì người đó sẽ là một vị chuyển luân thánh vương. Nếu năng lực trí tuệ có mặt nơi một người giàu có thì người giàu có nó trở thành một cấp cô độc. Thưa đại chúng, mình lặp lại. Cái năng lực trí tuệ mà nó có mặt nơi một vị lãnh đạo quốc gia thì vị lãnh đạo quốc gia đó trở thành một vị chuyển luân thánh vương, mang chánh pháp đi vào đời, giúp được cho con người có cái nhìn xa, có cái thấy rộng, trị nước, an bang. Thế là nếu năng lực trí tuệ nó có mặt nơi những người giàu có, những doanh nhân thì cái công trình làm việc của ảnh trở thành một con người mang an lạc, hạnh phúc và sự giàu có thịnh vượng cho cả cộng đồng, tức là cả 1.000 vài ngàn nhân viên của họ. Cái chuyện làm giàu của ảnh không phải là vì tư lợi cá nhân. Năng lực trí tuệ có mặt nơi người tu thì giúp cho người tu thành đạt được sự nghiệp giải thoát, giác ngộ. Và năng lực trí tuệ này nó vô cùng cần thiết cho mọi giai tầng xã hội. Cho nên cái ý thứ hai, cái hàm nghĩa của nó là Ngài Văn Thù an cư 1 tháng trong nhà trưởng giả là như vậy. Và 1 tháng trong kỷ viện, nơi đây là nơi nào? Thưa các vị, nơi bùng lầy nước đồng, nơi ô uế của xã hội, nơi những giai tầng thấp thỏi của loài người, hoặc cái điều sâu xa hơn đó là nơi cái vùng tâm thức rất là tăm tối, đầy ham muốn, đầy dục vọng, đầy ác pháp. Thế nhưng mà nếu năng lực trí tuệ, tức là Bồ Tát Văn Thù có mặt và an cư nơi đó, thì cái chuyện gì xảy ra vậy? Thưa đại chúng rằng là kỷ viện sẽ thành thanh tịnh địa nghe. Sẽ thành thanh tịnh địa. Và vì lý do này, cho nên cái sự biểu hiện cái phần cạn của cái đoạn nhân duyên này đó là khi Ngài Ca Diếp, Ngài dùng con mắt của Thinh Văn Thừa, hay nói cách khác là dùng con mắt đời thường của chúng ta mà nhìn đó, thì thấy rằng cái ông này lông bông quá. An cư chỗ nào cho nó đàng hoàng, nơi thanh tịnh và lam đằng này, đâu có an cư gì đâu mà tới đây xin giải chế an cư. Cho nên Ngài khởi ý rằng người ta thỉnh Kiền Trì lôi cổ ông này ra khỏi cái hội trường nơi Đức Phật làm lễ giải chế cái chư tăng. Thế nhưng mà vừa khởi một niệm thì thấy rằng là cả vô lượng vô số Ngài Thích Ca đang ngồi đó, vô lượng vô số Bồ Tát Văn Thù đang có mặt. cũng vô lượng, Ngài Ca Diếp đang có mặt và cũng vô lượng cái kiền trì. Thế rồi mình không biết phải cử cái kiền trì nào, tại vì một cái kiền trì tức là một cái khánh thì còn biết đường, còn ở này có vô lượng cái khánh thì biết làm sao, và biết ông nào là văn thù thiệt, ông nào là văn thù quá thân đâu. Do vậy cho nên cuối cùng lúng ta lúng túng chẳng biết làm sao. Và do vậy cho nên cái đoạn nhân duyên này, các vị thiền sư Ngài có con mắt sáng, Ngài mới bảo rằng là mọi việc rối rắm như vậy là do vị Đức Thế Tôn. Hàm nghĩa thứ hai, thưa các vị, cái chuyện rối rắm như thế này là do vì con mắt của Ngài Ca Diếp, Ngài chưa thấy tổng cùng rằng là năng lực trí tuệ nó chiếu sáng tới đâu thì nơi đó trở thành thanh tịnh và lam tới đó. Mọi phiền não, mọi ô uế hoặc là mọi chốn vương cung, nơi nào cũng trở thành tịnh địa cả, tức là trở thành vùng đất Phật cả. Do vậy cho nên ở đây thì cái bài thi kệ bảo rằng là, đọc cho các vị nghe: Hà sa quốc độ thấy khó chi, Ca Diếp sao không hiểu lẽ ni, muốn bắt gian tế trong chúng hội, nắm lấy cù đàm hiện tức thì. Thưa các vị rằng là chỉ cần nắm Đức Phật thôi thì mọi thứ đều hiện ra sáng rõ. Thế nào là nắm Đức Cù Đàm? Nắm Thích Ca có hàm nghĩa rằng là nắm cái vị Phật bên trong của chính ông ấy. Khi tâm ông chiếu sáng, khi vị Phật của ông mở mắt tuệ, thì thưa các vị rằng là không gian tế nào trong chúng hội trốn được ông cả. Cho nên hãy nắm lấy vị Phật của ông, tức thì ông nhìn thấy cả hành tinh này nơi nào cũng là thanh tịnh cả, và nơi đâu cũng có văn thù cả. Đây là cái bài thi kệ của Ngài Tâm Văn Phần, thì vậy. Tâm Văn Bí, Ngài Tâm Văn Bí, Ngài làm cái bài thi kệ này. Cái lời bình ở trên là của Thiền Sư Hối Thất Minh, còn cái bài thi kệ vừa đọc nó là của Ngài Tâm Văn Bí nghe. Mình đọc lại: Hà sa quốc độ thấy khó chi, Ca Diếp sao không hiểu lẽ ni, muốn bắt gian tế trong chúng hội, nắm lấy cù đàm hiện tức thì. Hằng hà sa cõi nước của chư Như Lai. Thưa các vị, chỉ cần mở mắt tuệ ra thì thấy hết chứ có gì lạ đâu. Tại vì khi tâm anh thanh tịnh thì đất trời này thanh tịnh, từng hạt bụi cũng thanh tịnh. Khi tâm anh còn phân biệt, còn phải quấy, còn thị phi, thì anh nhìn khắp hành tinh này nơi đâu cũng có thị phi, có phải quấy. Tại vì mắt phân biệt thì nhìn mọi pháp phân biệt, mắt Phật thì nhìn mọi pháp đều đồng đẳng nhất lọt như nhau. Nếu Ca Diếp hiểu lẽ này rồi thì thưa các vị, muốn bắt gian tế trong chúng hội này thì chỉ cần nắm lấy cồ đàm thôi thì mọi việc đều sáng trưng, hiện rõ ràng ra. Không còn có bóng dáng Văn Thù và Thích Ca và Ca Diếp gì có mặt nơi đây cả. Mọi pháp đều rộng lặng, đều như nhiên, đều yên bình, đều tịch diệt niết bàn là như vậy. Đó là câu chuyện mình giải thích về Ngài Văn Thù nơi đây. Tuy nhiên mình giải thích thì cứ giải thích, nhưng mà cũng chưa chắc gì các vị có thể thâm nhập vào câu chuyện này cho dễ nghe. Kinh chuyện nói đi mà. Cái ý thứ hai của câu chuyện này nó cũng có khá nhiều điều lý thú nha. Dường như chỉ có Phật giáo Đại Thừa và Thiền Tông họ mới có khả năng vận dụng những câu chuyện này vào đời sống bình thường. Cho nên ngày xưa trong truyền thống thiền, thưa các vị, là những vị thiền tăng của truyền thống thiền Trung Hoa hoặc Tây Tạng, có nhiều vị rất ư là nghịch đời, sống một đời sống rất là kỳ cục, và nó tạo nhiều cái nguồn cảm hứng cho người ta vô cùng là như vậy nghe. Tôi không biết là nếu các vị đọc thiền luận thì các vị có nhớ Ngài Suzuki, Ngài có dẫn ra một bức tranh họa về Bồ Tát Văn Thù. Và Bồ Tát Văn Thù thì lại ở trong kỷ viện là một kỹ nữ. Tôi không biết là nó có liên hệ gì với cái đoạn kinh văn này dẫn ra không, nhưng mà đó là cái sự biểu hiện phá cách, tức là biểu hiện phá chấp. Và cái điều thâm sâu của những vị thiền sư họ thể hiện điều đó có hàm nghĩa rằng là Năng lực trí tuệ này nó không có ngại ngần bất cứ nơi nào, dù ô uế, dù bùn lầy nước động chi. Về cái mặt hiện thực, thì thưa các vị, chắc chắn rằng là không có ông Bồ Tát Văn Thù nào hiện là một cô kỹ nữ trong kỹ viện cả. Thế nhưng, về cái phương diện đạo lý u ẩn thâm sâu á, thì năng lực trí tuệ được đánh giá đó là chính là Bồ Tát Văn Thù. Hay nói cách khác, năng lực trí tuệ của các vị người ta gọi một cái tên khác, đó là Bồ Tát Văn Thù. Chứ không phải là Văn Thù là cái ông Bồ Tát nào bên ngoài cả. Và từ cái hiểu này thì các vị nhận ra rằng là không có nơi nào không có Bồ Tát Văn Thù hiện thân cả. Cái tội nghiệp chúng ta là chúng ta quên. Còn nếu chúng ta chợt nhớ, Bồ Tát liền hiện. Mà Bồ Tát liền hiện thì thưa đại chúng rằng là Ngài bất chấp cái chuyện ô uế hay là nơi bùn lầy nước động, nơi con người phàm nhân tục tằn hay là con người cao quý chi, khi có Bồ Tát Văn Thù xuất hiện rồi thì mọi cái phiền não khổ đau trong các vị liền bị đốt cháy, liền bị tiêu trừ, liền bị phá sạch, và chỉ còn lại một trạng thái trí tuệ mà thôi. Hiểu được cái tầng nghĩa này rồi thì các vị sẽ thấy ra rằng là cái nền văn học Đại Thừa nó cung cấp cho các cái dân tộc Đông Phương một cái nhìn, thưa đại chúng, rằng nó vượt ngoài cái hạn chế của tôn giáo, vượt ngoài cái hạn chế của luân lý đạo đức đời thường, người ta không có thăm dò vô được. Tại vì đây là cái tầng thâm sâu đi về cái chiều hướng giác ngộ của tâm. Cho nên các ngài thường biểu hiện những câu chuyện nó mang cái sắc thái đặc thù là như vậy. Đó là mình nói chuyện về Văn Thù trong cái truyền thống của Phật giáo Nhật Bản. Họ dám quả hình Văn Thù đó là một cô kỹ nữ. Thế thì trong truyền thống Bậc Thừa của Tây Tạng, nó cũng có nhiều câu chuyện lý thú mà thưa đại chúng rằng là đôi khi mình đọc vào mình cảm thấy rất là thích thú. Ai cũng biết rằng là vào thế kỷ 15, 17 gì, tôi không nhớ chính xác, là ngài Ba Chúc Rinpoche. Người ta gọi ông cụ đó là một vị Phật sống của Tây Tạng á. Và truyền thống Mật Thừa Tây Tạng, thưa các vị rằng là cũng sinh ra lắm vị. Họ có một cái đời sống bồng bềnh giống như là các vị thiền sư Trung Hoa vậy. Dường như khi đạt đến một trình độ tâm linh nào đó, người ta có cách sống như gần gần với nhau hay sao. Cho nên ngài Ba Chúc Rinpoche từ miền Đông Tây Tạng được người ta mời về làm một cái lễ điểm đạo ở Lhasa, tức là thủ đô Tây Tạng vào thời ấy. Và cái dân Tây Tạng thì các vị dư biết, tại vì nó rất là lạnh cho nên họ mặc đồ đạc rất là lình kình, áo da thú là chuyện bình thường nghe. Thế là những vị sư Tây Tạng thì bây giờ các vị thấy là dường như họ ăn mặc, nét văn hóa của họ nó không khác gì những người du mục cả. Và thứ hai nữa là ông rất là ngại người ta phán giá cái ông là một vị đạo sư nổi tiếng, là một vị Phật sống đương thời, cho nên ông muốn giấu thân phận. Ông đi ông mặc giống như là những người nông dân Tây Tạng đang trên đường đi kiếm ăn thế thôi. Thế là từ miền Đông Tây Tạng ông về lại kinh đô Lhasa, nó nằm ở miền Tây. Trên đường đi gặp một người đàn bà có 3 đứa con, chồng mới mất, rất ư là tội nghiệp, rất ư là khổ. Thế là ông thấy ông tội nghiệp, ông mới tới ông tham dự vào cái gia đình đó, ông mới bồng một đứa, tức là ông cõng một đứa, dắt tang đứa để cái người đàn bà kia có thể rảnh rang bớt. Và thế rồi họ sống như một gia đình và đi bộ suốt mà, cho nên dừng lại bên đường pha trà sữa uống. Dường như trà sữa đó là cái món quốc hồn quốc túy của Tây Tạng. Dân Tây Tạng mà không biết uống trà sữa là không phải dân Tây Tạng. Và cứ đi lang thang lướt thước đi bộ những dặm đường dài, dừng ở đâu thì lại nấu trà và có bột mì sẵn đó, làm những thức ăn rất ư là Tây Tạng. Và cái người đàn bà kia, chồng vừa mất, 3 đứa con rất là bơ vơ, và bà không biết nương tựa vào đâu. Đột nhiên có một cái ông giống như là người hông lát đường phố, thấy rất là dễ thương, và lại nghiêng vai gánh vác bớt những nỗi nhọc nhằn nặng nề của mình. Đồng thời dường như là sự có mặt của ông nó làm cho ấm cúng cả một cái không gian, cái liều trại vậy. Chứ chị nghĩ thầm trong bụng rằng ôi cái người này sao dễ thương quá, chắc đến Lhasa là ta phải là cầu hôn cưới ông này mới được. thấy cô Bộ dễ thương mà vậy như ổng có mình chứ đâu có gia đình chi. Thưa các vị, thế là thầm lặng dẫn nhau về tới Lhasa mất cũng nhiều tháng. Thưa các vị, cái điều dễ thương đó là trong những dặm đường dài, khi có ngài Ba Chú Rinpoche vậy thì chị nàng lần dần dần là khôi phục được cái trạng thái tâm chán đời buồn phiền. Thưa đại chúng rằng là khi gia đình họ tới Kinh Đô Lhasa rồi thì ông mới nói với cái bà quá phủ kia, ông nói rằng là hôm nay tôi có chút việc, tôi sẽ đi một chút xíu tôi lại về. Bà nói rằng chúng ta là những người ăn mày lang thang, ông về đây có việc gì đâu ông đi. Ông nói không, tôi có việc cần mà. Thế rồi ông đi. Tức là ông đi tới ông thăm dò cái chỗ mà ngày mai đó ông sẽ đến, ông mang phước lành cho cái đạo tràng, cái hội trường đó. Ông tới ông thấy người ta chăn biểu ngữ, treo đèn, kết hoa, treo cờ, và mọi người đang rất là nô nức đi đón ngài Phật sống về. Ông rất là bực mình, tại vì ông muốn là cái sự đến của ông rất là thầm lặng, không có làm phiền phức nhiều người. Ông đi vào, ông thấy vậy, ông trở về, ông có vẻ hơi khó chịu. Ông nói rằng thiệt là có nhiều điều khó chịu. Cái người đàn bà kia đâu biết ông là ai, cho nên á, chúng ta là những con người lang thang lướt thước, xin ăn ở đây thì có gì đâu làm cho ông khó chịu. Bà cũng nói vậy thôi. Thế rồi bà cũng nghe người ta bảo rằng ngày mai có vị Phật sống ban phước lành ở một cái đại tu viện. Cho nên chỉ nói mai mình cũng sắm sửa tới đó, mình xin phước lành của ông cụ đó. Thưa các vị rằng là sáng thì ông cụ đi rất sớm, ông cụ tới đó, ông cụ thăng tờ, khoác pháp phục đàng hoàng rồi ngồi là tụng thời kinh ban phước lành. Các vị biết rằng là người ta để một đống những cái khăn trắng đó, để người nào lên thì ông cho cái khăn trắng quàng qua cổ và người ta cúng dường lại. Đặc biệt là ngày tới lần này, ngài bảo với cái tu viện rằng là tất cả đồ người ta cúng cho tôi đó là không được lấy à, để riêng đó cho tôi. Và tăng chúng trong cái tự viện lớn kia rất là kinh ngạc, tại vì bao nhiêu lần ngài đến ngài làm lễ, ngài đâu có làm như vậy đâu. Người ta cúng bột mì, cúng thức ăn, hoặc là cúng vải vóc, vân vân. Ngài cho hết lại tu viện. Thế rồi lần này ông cụ này lại tham vậy. Nhưng mà đâu ai dám nói chi. Tại vì ngài là vị Phật sống đương thời của Tây Tạng mà. Thưa đại chúng rằng là tới chừng cuối buổi lễ người ta về hết rồi, thì cái người đàn bà neo đơn, có con và quá bộ kia mới mày mò tới đảnh lễ, xin ngài Phật sống ban phước lành cho con. Thế rồi ngài cười, ngài nói, ồ, ta đợi ngươi đây. Bà giật mình, bà ngẩng đầu ngó lên, tại ngài ngồi trên cái ngai cao lắm. Hóa ra cái ông ăn mày đã từng cõng con cho mình, dắt con cho mình, cùng đi với mình như một gia đình, làm cho mình mấy tháng. Tự nhiên là cái nỗi buồn về mất mát, cái nỗi lo lắng bất an nó bay biến, là vị Phật sống đi với mình. Cái bà hoảng hồn và lại ngài, con xin vô cùng sám hối với ngài, con không biết ngài là Phật sống. Con lại mạo phạm, con có ý nghĩ rằng là cưới ngài làm chồng nữa chứ. Ngài cười, nói không sao, không sao, không có chuyện chi. Ta muốn tránh đi cái sự lễ mễ của mọi người, ta muốn tránh đi cái sự cung kính tiếp đón mọi người, cho nên ta giả vờ như vậy đó thôi, ngươi không có lỗi chi. Ta đã chuẩn bị cho ngươi tất cả những cái thứ để ngươi có thể nuôi con, ngươi sống còn. Đây là những cái món quà lễ người ta cúng và tặng hết cho ngươi. Thế rồi người ta mới phát giác rằng là ông cụ giữ lại những món đồ cúng dường để cho người đàn bà nghèo khó kia. Thưa các vị, đây là câu chuyện rất là lý thú, đặc thù, dính dáng với câu chuyện thiền ngữ mà chúng ta đang đọc đó nha. Trong truyền thống văn học Phật giáo Đại Thừa, các vị đọc vô kinh Phổ Môn cũng thấy điều này nhé. Bồ Tát hiện thân rất ư là nhiều nhân cách, đồng nam, đồng nữ, rồi hiện thành người Huỳnh Môn. Huỳnh Môn là chi? Huỳnh Môn là người đồng tính đứng ái nha. Rồi hiện thành vua, thành quan, thành trưởng giả, thành người giàu, thành nhà chính trị, rồi thành những vị tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, vân vân. Đó là Bồ Tát hiện thân rất là nhiều giai tầng trong xã hội để độ sinh. Và cái điều này, thưa các vị, cái nền kinh văn, cái tư tưởng Phật giáo Đại Thừa nó thấm vào dân tộc Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Thế cho nên ta thấy đời sống của những vị sư, họ đạt đến một cái trình độ giác ngộ, họ có thể làm chủ được cuộc tử sinh của họ. Họ cảm thấy dường như rất là cần học lại đời sống về những cái nỗi nhục nhằn khó khăn khi làm cái kiếp tăng lữ lang thang. Cho nên đôi khi các ông bỏ và làm tự viện, sống cuộc đời của những người lang bạt kỳ hồ như vậy. Đây là cái nét đặc thù từ cái tư tưởng kinh văn ảnh hưởng đến nghe. Đó là cái chuyện Ngài Văn Thù, rồi xuyên qua các vị thiền tăng cũng giống như vậy. Thế này có một bài thi kệ ở nơi đây của Ngài Chánh Đường Biện. Ngài làm một bài kệ cũng từ cái đoạn nhân duyên mà mình vừa đọc vừa kể cho các vị nghe. Ngài làm bài kệ thế này: Thiên cao vân tĩnh nguyệt loan loan, vũ hóa thu không nhãn giới khoan, bách ức văn thù chân diệu thể, phân minh chỉ tại nhất hào đoan. Thiên cao là trời cao, vân tĩnh là mây nó lặng và ánh trăng nó tròn vành vạnh trên trời. Vũ hóa thu không nhãn giới khoan là mưa đã qua rồi và trời thu thì nó rỗng rang và con mắt của ta nhìn tới tận chân mây. Bách ức văn thù chân diệu thể là cái chân diện mục của Ngài Văn Thù đó, trăm ngàn Ngài Văn Thù ấy. Phân minh chỉ tại nhất hào đoan là rõ ràng chỉ ở trên đầu mãi lông thôi. Hay nói cách khác là trăm ngàn vị văn thù đang hiện đó. Văn thù thực thì nó rõ ràng trong chớp mắt của các vị đấy, đâu có xa xát gì đâu. Điều này muốn nói cái gì cho chúng ta biết đây? Thưa đại chúng, là ngàn muôn văn thù không có rời nơi cái nhìn của các vị. Mắt các vị mở ra thấy tới chân mây thì ngay cái nhận biết từ mắt đã là văn thù rồi nhé. Có điều chúng ta lại không có đủ thông minh để nhận ra điều này. Mắt chúng ta mở nhìn thì thường thường ta lại lâm vô tình trạng nhìn theo những xúc cảm, nhìn theo những ký ức nó tràn về, nhìn là phân biệt phải quấy thị phi. Cho nên cái biết từ mắt đó, thưa các vị, nó bị mờ đi, bị chen vô những cái phiền não hoặc là vọng thức. Trong khi đó thì ngay mắt của các vị nếu khéo á, thì cái năng lực hiểu biết, cái năng lực trực giác bén nhạy từ tam Phật vô sinh nó liền biểu hiện ra mắt. Đó là cái bài kệ của Ngài Chánh Đường Biện, Ngài làm tặng cho chúng ta. Mình dạch đó là vành vạnh trăng treo giữa trời quang, mưa tạnh trời thu mắt ngút ngàn, muôn ức văn thù chân diệu thể, trên đầu cộng tóc hiện rõ ràng. Và thưa đại chúng rằng là trong thiền sử, các vị thiền sư, các ngài khai thị những thiền tăng đến với cái công trình tu học, mở con mắt pháp của những vị thiền tăng đó rất là giản dị nha. Ví dụ như có một câu chuyện rất là lý thú, mình thấy ở trong thiền sư Trung Hoa, mình đọc cho các vị nghe. Đó là đệ tử của Ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Bây giờ là Ngài Mã Tổ Đạo Nhất đang hoằng pháp ở vùng Giang Tây, nổi tiếng là một vị thiện tri thức lớn đương thời. Thiền tăng khắp nơi, năm hồ bảy núi gì đều phân tập về để học với Ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Ai mà chưa từng vô tới cửa của Mã Tổ thì coi như chưa phải là thiền tăng. Thế cho nên các vị có cái máu tham thiền học đạo và cầu giác ngộ, cầu thấy tánh thì đều đến Giang Tây là như vậy. Thế là Ngài Vô Nghiệp, Ngài xuất gia hồi 9 tuổi và Ngài học luật nè, và trở thành một vị pháp sư giảng kinh Đại Niết Bàn suốt mùa đông và mùa hạ. Thì các vị biết rằng cái năng lực học hiểu Phật Pháp, năng lực tu tập rất là giàu có nghe. Thế rồi nghe tiếng Mã Tổ mở đạo tràng hoằng pháp ở vùng Giang Tây, cho nên ông mày mò tới đảnh lễ Mã Tổ để tham vấn. Và cái con người này rất là kỳ đặc. tướng mạo thì khôi ngô, đẹp đẽ, cao lớn, mà giọng nói thì ngân như chuông. Các vị thấy đây là tướng kỳ đăng rồi. Thế rồi đến đảnh lễ Mã Tổ thì ngài Mã Tổ ngài khen, ngài nói cao lớn đoan trang đường bệ. Thế nhưng mà Phật không có linh, ông có nói cái gì. Cái tướng thì đẹp đẽ, đường bệ. Thế nhưng mà rồi dường như là chưa có nhận ra được tâm bất sinh của mình, cho nên ngài chê một câu là tướng thì cao lớn đường bệ, đẹp đẽ, bệ vệ như vậy, tiếng nói thì trong như chuông ngân vậy đó, nhưng mà chưa tỏ nẻo về, chưa thấy được đường tu. Và ngài vô nghiệp thì rất là chân chất, rất là ngây ngô, cho nên lại vội vàng quỳ đảnh lễ và bạch ngài: 12 phần giáo thì con còn hiểu biết được chút ít, tức là kinh văn, 12 thể tài Phật dạy, từ khế kinh, trùng tụng, vân vân thì con còn biết được, nhưng mà tức tâm là Phật, thú thật rằng là con mờ mịt, con không biết làm sao để hiểu được, xin ngài từ bi, ngài dạy cho con. Thế là ngài Mã Tổ đâu nhắc ngài khai thị tức khắc, ngài nói rằng chính cái tâm chưa hiểu biết đó là đúng đó, không có gì khác nữa đâu. Ngay cái tâm không hiểu biết đó, chính nó là Phật đó. Ngài mờ mịt, đã không biết rồi, đảnh lễ hỏi. Ông lại hạ một câu chuyển ngữ như vậy thì có thần linh nào biết. Cái rồi đứng ngơ ngác. Thế rồi hỏi thêm câu nữa là thế nào là tâm ấn tổ sư tự Ấn Độ truyền qua Đông Thổ? Bạch ngài, xin ngài dạy cho con. Cái gì là tâm ấn của chư tổ truyền qua đất nước Trung Hoa này? Xin ngài từ bi dạy cho con. Mà tổ còn nói, ông đang ồn ào đó, thôi về đi, mai tới đây ta dạy cho. Thực ra thì ông hỏi một câu có gì đâu ồn ào. Thế nhưng ồn ào là Mã Tổ đang nói cái chi vậy? Tâm ông đang ồn ào, tâm đang bối rối, tâm đang bất an, tâm muốn hiểu biết cái này, cái nọ, cái kia. Nó nhiều vọng thức lăng xăng đang sinh khởi, như một tổ ong vò vẽ đang bay, loạn hết, cho nên thôi về đi, mai tới đây ta dạy cho. Thế rồi ông già này cũng rất ư là ngây ngô, chất trực. Ông không dạy thì thôi, đảnh lễ, đi về. Đảnh lễ rồi quay ra. Thế là vừa quay ra, sửa soạn bước ra cửa về, Mã Tổ gọi, này Đại Đức. Thế là ngài Vô Nghiệp quay đầu ngó lại. Ngài Mã Tổ, ngài hạ một câu. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Cái gì quay lại vậy? Thưa đại chúng rằng là cái lực dụng của những vị đại thiền sư rất là lớn, cho nên lời của ngài nó chấn động không phải thân nghe, mà chấn động luôn cả tâm sâu thẳm, vượt ngang qua cái tầng, đó là cái tầng xúc cảm buồn vui nữa, chấn động tới cái tầng tâm thức rất là sâu xa. Và ngay nơi đó Vô Nghiệp liền lãnh ngộ, phủ phục đảnh lễ. Con đã hội được, tức là con đã hiểu được cái chỗ ngài chỉ rồi, cái gì là tâm Phật của con rồi. Mã Tổ vỡ một câu, cái kẻ ngu này lễ bái làm chi? Hàm nghĩa là chi? Hàm nghĩa là cái câu mắng yêu của bậc bố mẹ nghe, chứ không phải ngu thiệt. Thôi, cái kẻ khờ này lễ lại ta mà làm chi? Ngươi đã nhận ra được là thôi, cứ thế mà sống, cứ thế mà hành trì thôi. Đây là cái nhân duyên rất là kỳ lạ. Thưa đại chúng rằng là cái đoạn nhân duyên này rất là lý thú, và các vị thiền sư hay trích dẫn đoạn này nghe. Các vị hình dung rằng là mình đến với một con người nào đó, lòng mình nó đầy bối rối bất an, mình cứ mong muốn là được giải thích cho mình biết cái điều này, điều nọ, điều kia. Thế rồi đem những điều đó tỏ bài với ông. Ông chỉ hạ câu là ôi, ngươi đang rối rắm lắm, thôi về đi, rồi mai rảnh rang tới đây ta dạy cho. Thì những cái điều băn khoăn trong lòng tự nhiên nó rơi rồi, tại vì ông không dạy thôi đi về chứ làm chi vậy. Thế thì vừa đi ra ông kêu, này Sa Lê, quay đầu ngó lại, ông hỏi liền cái đó là cái gì? Cái gì ta gọi mà biết quay đầu? Và trong cái lúc, dạ, quay đầu nhìn lại, có nghĩ suy gì không? Không. Nghe cái sát na rất ngắn như vậy, nếu mình liễu ngộ được cái trạng thái tâm, nó vô niệm, nó chiếu sáng, nó tràn đầy sự nhận biết, thì các vị đã thể nghiệm được ngay nơi sinh diệt có cái bất sinh diệt, ngay nơi buồn vui có cái không buồn vui, ngay nơi suy nghĩ có cái đang quan sát được sự suy nghĩ. Thế thì xong việc là như vậy. Đây là cánh cửa mà các vị thiền sư khai ngộ nghe. Có một câu chuyện khác, nó cũng giống giống câu chuyện này, rất là lý thú, tôi không nhớ tên. Nhưng như Ngài Thanh Lãng thì phải. Tới tham vấn vị thầy già. Bạch thầy, thế nào là Phật tánh ở trong những chúng hàm linh? Thay vì ông trả lời giọng do, ông nói, người không có Phật tánh. Ông kia vô cùng ngỡ ngàng, bạch thầy, Đức Thế Tôn dạy rằng là Phật tánh có mặt trong tất cả chúng sinh, mà tại sao con không có Phật tánh? Nói tại vì ngươi không tin, cho nên ngươi không có Phật tánh. Giản dị vậy thôi. Ai cũng có hết mà ngươi không có, tại ngươi không có tin. Rất là giản dị. Có người thì ngay ông hỏi ta, nó là Phật tánh của ông đó, giống như Ngài Đại Châu, tức là Ngài Huệ Hải. Cái ông hỏi ta đó, tức là Phật tánh của chính ông, mười phương ba đời, chư Như Lai cũng như vậy, ta cũng như vậy, ông cũng như vậy. Ngay đó liền ngộ đạo. Rồi Phật tánh của ông là cái lúc ta kêu ông bật dạ, ông quay đầu, cái đó là Phật tánh của ông. Quay đầu là chuyện của thân, dạ là chuyện của cái miệng. Nhưng mà Phật tánh nằm chỗ nào? Thưa các vị, cái năng lực nhận biết để bật dạ, cái năng lực đó đâu phải là cái tiếng nói đâu, nó nằm bên trong của tiếng nói. Rồi cái gì chỉ đạo cho thân này đứng đi, quay đầu, co duỗi, nói cười, dở bước đạp? Thưa các vị, không phải ý thức đâu nghe. Ở mức độ cạn nhất mình dễ hiểu như thế này. Ví dụ như các vị muốn uống nước, các vị đâu cần là khởi lên trong tâm thức mình một câu rằng là chân ơi chân, mi phải bước đi đến đằng kia lấy đi nước, rồi tay ơi tay, mi đưa tay mi lấy đi nước. Các vị có cần nói lầm rầm như vậy không? Không, tự động thôi. Vừa tác ý là tôi đi uống nước thì tay chân miệng mồm của các vị, bước đi của các vị, tự nó tự động nó sắp xếp lấy và nó tới nó hứng nước, rồi nó đưa lên nó uống, cho đâu có cần phải ra lệnh rằng là tay ơi mi phải đưa cái ly này lên miệng để ta biết đường ta uống. Đâu cần suy nghĩ gì đâu, trực tiếp, rất ư là chi bén nhạy, rõ ràng sáng tỏ, không có cái chi mà vướng víu nơi đây cả. Thế thì người ta kêu bất dạ. Ngay cái tiếng dạ đó, các vị thấy là cái năng lực tâm nhận biết đang chiếu sáng và không có phiền não gì xen vô trong đó cả. Và ví dụ như chúng ta đi vô con đường thiền tập, thì thưa các vị, cái điều các thầy hướng dẫn rằng là điều đầu tiên ta phải làm một việc, đó là làm cho thân và tâm hợp nhất lại một nơi. Có hàm nghĩa rằng là các vị không được để tâm mình chạy tới nghĩ suy để ngưỡng vọng về tương lai hoặc toan tính gì về chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Cũng không có để tâm các vị lui về quá khứ để toan tính, để mời những cái lo âu buồn phiền gì quá khứ nó tràn về. Tức là tâm ta có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây để nhận biết mọi cử động của thân thì gọi rằng là niệm thân. Thế rồi cũng từ điều này, các vị nhận biết từng cái lai động của những cảm thọ các vị thì gọi là niệm cảm thọ. Thế rồi cái tâm hành của các vị, nghĩ suy của các vị nó vừa có mặt thì các vị quan sát nó thì gọi rằng là niệm tâm. Ba cái tầng này thưa đại chúng, nó đơn giản chỉ cần mời cái tâm nhận biết của các vị đang chói sáng ngay hiện tiền nhận biết mọi thứ, thì các vị đang an trú trong thiền tập. An trú trong thiền tập hàm nghĩa rằng là tâm các vị có mặt chiếu sáng ngay hiện tiền, không có nghĩ suy, không lo âu, không cảm xúc vui buồn chi. Và nếu những thứ ấy nó vừa xảy ra thì các vị liền quan sát nó, thì ngay tức khắc các vị đã đoạn được tất cả mọi thứ phiền não khởi ra trong tâm thức các vị. Do vậy cho nên gọi bậc dạ là một công án, là một cánh cửa phương tiện mà hầu như rất nhiều thiền sư sử dụng nhé. Tại vì mình hình dung rằng khi các vị bật dạ, lúc bây giờ chưa hề có một cái ý niệm nào khởi lên trong các vị cả. Đơn thuần chỉ là một sự phản ứng, giống như một mảnh gương sáng. Ta đi ngang qua thì nó hiện ra bóng của ta, ta đi khuất mất thì bóng ta liền mất thôi, chứ nó không có hề là lưu lại chút gì vết tích trên mặt gương cả. Và thưa đại chúng rằng là câu án này được các vị thiền sư sử dụng rất là nhiều lần. Ví dụ như Ngài Hoàng Bá đầu tiên khai ngộ cho Bùi Hưu cũng dùng công án này nghe. Hoàng Bá đến một cái chùa ghi ẩn cư làm đầu bếp. Thế thì Bùi Hưu là một tướng quốc tới thăm một cái già lam đó, thấy người ta quả hình một vị cao tăng lên vách, và ông cũng học thiền cho nên ông hỏi chứ hình ở đây nhưng mà cao tăng ở đâu. Câu này nó có hai hàm nghĩa nghe. Hàm nghĩa đầu ai cũng biết, đó là con người này đã ra đi lâu rồi, người ta quả hình lại để tưởng nhớ vị cao tăng đã từng ở già lam này, đã xây dựng tự viện này thôi. Nghĩa thứ hai đó là hình thể anh ở đây nhưng mà cái gì là cái năng lực sống động nó làm chủ hình hài đây, xin anh nói cho tôi biết. Và hỏi chư tăng chùa, chư tăng không ai trả lời được hết. Thế thì Bùi Hưu hỏi chứ nơi đây có thiền giả không? Tức là có vị nào là người tu thiền không? Chư tăng mới nói có một ông. Ông tới đây ông nấu ăn, ông lầm lầm lì lì thôi, ông không nói chuyện với ai cả. Có thể ông đó là thiền sư đó. Bùi Hưu nói xin mời cái vị thiền sư đó lên đây cho Bùi Hưu này hỏi thử. Thế rồi người ta xuống bếp, người ta mời, tức là xuống trù phòng nơi nấu ăn, nó mời ngài Hoàng Bá lên. Bùi Hưu nói và bạch thầy, tôi tới đây tôi hỏi một câu mà các thầy nơi đây hà tiện lời không ai trả lời hết, xin thầy từ bi thì trả lời cho tôi. Ngài Hoàng Bá ngài nói hỏi đi. Thế rồi Bùi Hưu hỏi chứ hình cao tăng ở đây nhưng mà cao tăng ở đâu? Các vị biết rằng là ngài Hoàng Bá ngài cũng dùng cái chiêu này, tức là chiêu của ngài Mã Tổ nghe. Ngài gọi tiếng Bùi Hưu, mà giọng của ngài Hoàng Bá thì cũng trong như Chu Ngân, giống như ngài Vô Nghiệp đây. Và bất chợt gọi tên thì Bùi Hưu làm chi? Bật dạ. Rồi Hoàng Bá chỉ ngay cao tăng ở đâu nói ta nghe. Thì ngay cái chỗ ấy Bùi Hưu liền ngộ ra được cái năng lực tâm bất động, tức là ngộ ra được Đức Văn Thù đang có mặt nơi ta. Nói cách dễ hiểu theo cái câu chuyện này đó là liền ngộ nhập được Bồ Tát Văn Thù đang bật sáng nơi tâm thức ta. Và từ cái điều này thưa đại chúng rằng nó cho chúng ta cái nhìn rằng là trong thiền thoại hay là trong ngữ cứu thiền hay là trong kinh văn Đại Thừa, Bồ Tát Văn Thù tưởng chừng là trí tuệ là như vậy nghe. Và mình lặp lại nơi đây thưa các vị, nơi nào có trí tuệ thì nơi đó dù cho ngục hình, dù cho ô uế, dù cho hôi hám, dù cho ác pháp, dù cho ma cung, dù nơi đó là nơi quyền quý cao sang hay là nơi thiên cung đi nữa, thưa các vị, liền có được cái trạng thái an lạc và thanh tịnh của cõi nước Đức Như Lai. Nơi nào Văn Thù có mặt, nơi đó là cảnh giới Như Lai. Phàm nhân của chúng ta mời được năng lực Văn Thù có mặt thì các vị mở được cánh cửa pháp môn đi vào con đường tu. Và khi nào ta liễu ngộ được điều này thì thưa đại chúng rằng là cái con đường tu ta nó mở ra rất là mênh mông, và chắc chắn một điều rằng là cái chuyện tu của chúng ta nó rất ư là giản dị, không đến nỗi nặng nề, không đến nỗi là mình phải vất vả, mình phải vô cùng là kềm chế hoặc là cố gắng vô cùng mới có thể đạt đến cái trạng thái an lạc. Thực ra thì khi năng lực trí tuệ phát triển, khi cái hiểu của mình đối với con đường thiền tập tỏ tường như thế này rồi thì tự nhiên công phu của mình nó rất là nhẹ, nhưng mà sự thành đạt nó rất là lớn lao. Đó là điều thứ nhất chúng ta tóm ý lại cái câu chuyện trong thiền thoại về Bồ Tát Văn Thù an cư 3 tháng 3 nơi, giải chế an cư, bị Ngài Ca Diếp, Ngài Định tống khứ ra ngoài. Thế rồi Đức Thế Tôn hiện thân ra, dùng năng lực thần thông của Ngài làm cho Ngài Ca Diếp không biết đường đâu mà tiến thối lưỡng nan. Do vậy cho nên nó hình thành một cái công án rất đặc thù là công án Văn Thù an cư như thế này. Đó là từ câu chuyện thiền đến bài thi kệ. Nơi đây nó có một đoạn nhân duyên kế tiếp, mình đọc cho các vị nghe rồi giải thích về Ngài Phần Dương Vô Nghiệp. Vô Nghiệp chứ không phải Phần Dương Vô Nghiệp. Thưa đại chúng rằng là sau khi Ngài Vô Nghiệp, Ngài ngộ đạo rồi, Ngài về Ngài ẩn cư, Ngài tu tập và 20 năm ở Xiển Dương thiền học, các nơi nghe tiếng người học đạo tìm tới càng ngày càng đông. Và cái ông cụ này đặc thù là ông cụ không có dạy đạo gì nhiều cả nghe. Ai tới đảnh lễ tham học với ông nói chớ vọng tưởng. Chấm dứt. Hỏi đạo, hỏi lý và tranh hơn tranh thua với ông thì thưa các vị trở thành con số không, tại ông có nói gì đâu. Trong khi đó trước khi ông ngộ thiền thì ông là một vị pháp sư giảng kinh Niết Bàn 3 tháng mùa hạ, 3 tháng mùa đông, chưa năm nào bỏ cả. Nhiều chuông năm đi ngang. Thế là tới lúc thấy đạo rồi, thấy cái chuyện nói trăng, nói cuội, nói dài, nói dòng vậy như rất ư là vô ích. Không đáng để nói nữa. Cho nên ai tới hỏi đạo, nói ba chữ thôi. Ba chữ là nhiều rồi nghe. Chớ một vọng tưởng, đủ rồi. Thưa đại chúng rằng là nếu mình học thiền, mình giải pháp bằng cái cách này, khỏe khỏe luôn. Ai hỏi gì, chớ vọng tưởng. Thực ra là nó như vậy nghe. Các vị hình dung rằng người ta nói nhiều là do vì người ta vọng tưởng nhiều chứ có gì lạ đâu. Ai vọng tưởng giàu bao nhiêu thì viết được nhiều sách bấy nhiêu. Nói thế thì có khi mất lòng chứ còn đúng nó là như vậy. Tại vì không suy nghĩ làm sao viết được. Cho nên ông cụ này đặc thù là ai hỏi đạo ông nói ba chữ thôi, chớ vọng tưởng. Xong. Hiểu được, hiểu, hiểu được thôi, chớ vọng tưởng. Ở cái đặc thù là tới chừng gần mất thì ông cũng có vài đoạn pháp ngữ lưu lại. Nhưng mà cái chuyện lý thú đó là khiên mất lý thú lắm. Hoàng đế Hiến Tông của nhà Đường nghe đạo hạnh của ông rất là ngưỡng mộ, cho nên cung kính thỉnh ông về Kinh Đô để học đạo. Ông từ chối. Lần thứ nhất từ chối, lần thứ hai từ chối, lần thứ ba sứ giả tới mời. Ông cũng nói dạ thôi, nói với hoàng đế rằng là ta đã già rồi. Kinh Đô rất là nhiều vị đạo sư, rất là nhiều vị quốc sư của triều đình đương thời sáng chói, ta không muốn về đó làm chi. Thế là sứ giả nó nói lần này hoàng đế ra lệnh rằng là nếu ngài không đi thì không có được đâu nghe. Mà gông ngài đi đó. Ông nói ồ, thôi được, ông về trước đi rồi ta đi, ta có con đường đi riêng của ta, ta hứa lần này ta đi. Thế là sứ giả quay lưng về thì thưa các vị ông tắm gội sạch sẽ rồi, thay áo khoác pháp y rồi, nói với đồ chúng rằng là ta hôm nay đi theo sứ giả về cung vua, có ai đi theo ta được không? Thì giả nói dạ, bạch ngài con có thể đi theo ngài. Nó ở thôi được, ngươi hãy đi theo ta. Thế là ngài xếp chân dưới già, ngài nhắm mắt, ngài đi mất. Tức là tịch luôn. Không thèm về hoàng cung thiếu pháp cho vua. Đó là cái đoạn nhân duyên về cái chết của ông rất là tự tại. Nhưng mà cái điều mình nói thêm đó là thưa các vị, ông có một đoạn nhân duyên rất là giá trị còn lưu lại nơi đây, mình đọc cho các vị nghe. Sư dạy chúng nè, chư Phật chưa từng ra đời, cũng không có một pháp dạy người. Chỉ tùy bệnh cho thuốc nên có 12 phần giáo, như lấy chuối ngọt nhét thuốc đắng vào cốt gọt sạch gốc nghiệp cho các ngươi. Cái nhìn của thiền sư đặc thù thưa các vị. Các ngài nhìn là Phật Pháp giống như là cái phương tiện Đức Thế Tôn dạy. Do vì chúng ta quá ư là mê mờ, không nhận ra được cái gì là Phật của chính ta, không an trú được ngay nơi vị Phật của chính mình để có thể sống thênh thang một đời và sạch nhẫn phiền não để chứng nghiệm được pháp thân của chính tự tâm ta. Do vậy cho nên mười phương chư Như Lai mỏi miệng giải pháp trăm rang, giống như là con nít nó không chịu uống thuốc, cho nên lấy chú ngọt nhát viên thuốc vô, dụ nó cho nó nuốt vô để trị bệnh nó. Nhưng mà kỳ thật là thưa các vị, chư Phật chưa từng xuất hiện có hàm nghĩa rằng là điều thứ nhất là vị Phật bên ngoài đó dù có làm bao nhiêu thì làm, thế nhưng mà nếu các vị không có tự mình quay về nhận ra Phật của chính mình thì không ai cứu được các vị. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, 12 phần giáo tức là những điều Đức Thế Tôn dạy được ghi trong kinh văn kiết tập lại thành Tam Tạng Thánh Điển đó, thưa các vị, chẳng qua là những phương tiện thôi chứ không phải là thật pháp nghe. Điều này nó cho chúng ta nhiều cách hiểu. Cách hiểu thứ nhất đó là mình phải nương vào kinh giáo của Phật để nhìn ra cái điều Đức Phật chỉ. Điều thứ hai là đừng có quá cố chấp vào những điều chúng ta học, tại vì chúng ta học danh nghĩa ngữ cú, nhưng mà chúng ta cứ đi vô cái phần văn tự chữ nghĩa đó mà phân tích, mà chia sẻ, mà lý sự thì thưa đại chúng rằng càng ngày càng đi xa với cái nguồn giáo lý của Phật. Tại vì kinh Phật giống như mảnh gương, soi gương để quay ngược về nhìn lại cái mặt mình. Kinh giáo như ngón tay, nương vào ngón tay chỉ để nhận ra tâm của chính ta. Khi nhận ra tâm thức chúng ta rồi, nương cái phương pháp của Phật dạy đi gột trừ mọi cấu uế phiền não, chứ không phải mình học thuộc lòng kinh để tụng hàng ngày. Cái điều này thưa đại chúng rằng là có nhiều việc nó rất ư là lý thú, mà mình không khéo thì mình không có hiểu được những cái ẩn ý của các vị thiền sư nha. Các ngài có khi dùng một cái từ nó còn ngắn gọn hơn, như là ngài Triệu Châu, ngài dùng cái từ rằng là tông ta không có pháp dạy người. Tức là người ta hỏi tông phong của ngài Triệu Châu là chi, ngài nói tông ta vô ngữ cú, không có pháp dạy người. Tông của ta nó không có cửa vô, nó không có lời, không có chữ gì cả, không có pháp nào dạy ông cả. Thế là có hay là không có vậy? Vẫn có cánh cửa, nhưng mà cửa nó không có cổng đi đi vô nha. Cửa thênh thang luôn mở, và các vị đi vào được cái cửa của ngài Triệu Châu, tức là cái tông không có ngữ cú, không có pháp dạy người đó, thì các vị ngộ ra giống như là các truyền thống của các tông phái khác, đó là nghiệm ra được cái vị Phật nơi chính căn vị. Thực ra một khi mình mở được cửa tâm, nhận ra điều này rồi, thì các vị sẽ nhận ra một điều đơn giản rằng là dường như năm tông bảy phái của dòng thiền đều trải về một cửa này. Điều thứ hai thưa đại chúng rằng là khi nhận ra được cái con đường này rồi, thì các vị sẽ nhận ra thêm một điều nó nghịch lại nữa là mọi thứ đều là cửa đi vô cả. Niệm Phật cũng là cửa đi vô, trì chú cũng là cửa đi vô, tọa thiền cũng là cửa đi vô, tu thiền tứ niệm xứ cũng là cửa vô, rồi học giáo lý cũng là cửa để mở đi vô cửa tâm nha. Hai cái điều này dường như nó ngược với nhau, nhưng mà nó cùng một thể. Nhận ra được cái con người thật của chúng ta rồi thì thấy mọi pháp đều là phương tiện. Điều thứ hai, nhận ra con người thật không sinh không diệt nơi tự tâm của các vị rồi thì thấy mọi pháp nó đều là pháp để chỉ ra cái chỗ này để các vị thể nghiệm ra vị Phật của các vị. Nó đơn giản là như vậy. Đó là cái điều mình giải thích từ cái đoạn pháp ngữ của ngài Vô Nghiệp đây. Và một đoạn kế tiếp, những vị cổ đức xưa sau khi hội được ý chỉ bèn cất âm tranh hoặc ở thất đá nấu cơm bằng lò bể, như vậy trải ơn 20-30 năm, danh lợi không bận lòng, tiền của chẳng phiền nghĩ, quên cả người đời, ở ẩn núi rừng, vua chúa mời chẳng đến, chư hầu thỉnh cũng chẳng đi, đâu như chúng ta ngày nay tham danh mến lợi, chìm đắm trong bụi đời như bọn con buôn. Đây là ngài nhắc nhở ai? Không phải nhắc nhở cư sĩ nghe, nhắc nhở người xuất gia. Có những điều nó rất là kỳ cục trong cuộc sống đời thường này. Có khi cư sĩ thì lại ham tu, mà người xuất gia thì ham gì? Ham cất chùa, ham làm gì nữa? Ham kiếm đệ tử cho nhiều, ham có chút danh, ham có chút lợi. Những cái người ta bỏ thì bây giờ mình lại tìm, còn người ta ở ngoài đời người ta sợ quá người ta bỏ. Đôi khi nó có chuyện ngược vậy. Và thưa đại chúng rằng là các vị không cần tin tôi nói đâu nghe. Các vị lắng nghe một số các thầy, khi các thầy, các sư cô có dịp ngồi lại với nhau đó, nghe họ nói, họ hỏi thăm là sư cô hôm nay cất chùa xong chưa, chùa sư cô bao nhiêu triệu vậy, các thầy cũng vậy, nào Phật sự nọ, Phật sự kia, bao nhiêu tiền, làm từ thiện bao nhiêu phần quà hôm nay, vân vân. Dường như là những cái chuyện đó, chuyện phụ trở thành chuyện chính nghe. Còn cái chuyện chính là chuyện học hành, chuyện tỏ thiền, chuyện công phu, chuyện chứng thiền, chứng đạo là chuyện chính, người xuất gia thì lại để qua bên, nó trở thành chuyện phụ. Cái chuyện phụ giữa trần gian thì lại làm thành cái chuyện chính của chúng ta. Rồi cái điều ngược lại là thế này, cư sĩ, thưa các vị rằng ở đời nó quá bận rộn, cơm ăn, áo mặc và chuyện phải quấy, đối phó bao nhiêu thứ. Họ mơ ước có được một ngày tu họ vô cùng trân quý. Do vậy cho nên nghe nơi đâu mà có khóa tu, nơi đâu mà có khóa thiền, nơi đâu mà có học pháp, họ hỏi, họ truyền những cái thông tin đó để họ dắt díu nhau học pháp, học thiền và tu tập. Cho nên thưa đại chúng rằng là đôi khi nghe cư sĩ nói chuyện thì nó nói toàn chuyện tu thôi. Nó có cái điều này nghe, Đó là nguyên tắc của tâm lý ngược, nó có như vậy. Điều này nó là lẽ bình thường thôi. Ví dụ như các vị ở dưới phố, các vị sắp xếp được thì giờ đến với chùa học đạo, mất có khi cả nửa năm mới sắp xếp được 5 ngày, 10 ngày đến những trung tâm tu, thì điều thứ nhất là phải lấy vé phi cơ, chuẩn bị cả tháng, nửa tháng, rồi sắp xếp việc nhà, việc sở mới đi tu được nhé. Cho nên đến với những công trình tu thì thôi mình tu chết bỏ. Thế là mấy thầy thì ngày nào là chẳng tu, ngày nào như ngày nấy thôi, cho nên đâu có gì nghiêm trọng đâu. Cho nên thưa các vị, cái bình diện tâm lý thôi là nó đã có sự khác biệt dễ rồi nghe. Do vậy cho nên cái đoạn nhân duyên này là Ngài Vô Nghiệp, Ngài nhắc nhở người xuất gia là như vậy. Ngộ đạo rồi, cất âm tranh ở trong núi vắng, nấu cơm bằng cái chảo bể. Và ăn uống thì đạm bạc đơn sơ, thậm chí là vua chúa có mời, quan lại có mời về triều đình, hoặc là mời về mấy cái giờ lam từ biển lớn, nó cũng hết mực khước từ, tại vì không muốn chìm đắm trong danh với lợi. Và người tu không khéo thì trở thành bọn con buôn, như ông nói là chìm đắm trong bụi đời như bọn con buôn. Đoạn kế tiếp, Bồ Tát học Bát Nhã không được khinh mạng như đi trên băng, như chạy trên kiếm bén. Khi lâm chung một mái tình phàm lưỡng thánh chưa sạch, chút bụi tư niệm chưa quên, liền tùy theo niệm thọ sanh, thọ thân năm ấm, nặng hay nhẹ, đến trong thai lừa bụng ngựa, hoặc gá sanh trong địa ngục, chịu vạc dầu sôi, đồng cháy quấn mình. Từ trước những ghi nhớ, nghĩ tưởng, hiểu biết trí tuệ thải điều một thời mất hết, sau đó lại sanh làm loài trùng kiến, làm mũi, làm mồng, tuy là nhân lành mà mắc quả dữ, lại mong điều gì? Đây là Ngài nhắc để cho chúng ta vã mồ hôi hột sợ. Bồ Tát học Bát Nhã, thưa các vị, là không được khinh mạng như đi trên kiếm bén, như đi trên băng mỏng. Hình dung rằng là băng mùa đông nó đóng dày bao nhiêu thì dày, nhưng mà khi mùa xuân về rồi thì lớp băng nó tan, chỉ còn một lớp mỏng ở trên mặt hồ thôi. Mình cứ tưởng nó bình thường như mùa đông, đi lên đó, thưa các vị, nó vỡ một cái rồi là chết, chứ đâu cách chi sống được. Thế rồi chân của mình bước trên những lưỡi kiếm bén, bước mạnh một chút á, thì đứt chân. Cho nên thưa các vị, cẩn trọng vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng, không được khinh mạng là như vậy nghe. Và Ngài nhắc đoạn kế là khi lâm chung một mãi tình phàm lưỡng thánh chưa sạch, một chút bụi tư niệm chưa quên, thì tùy niệm thọ sanh, thọ thân năm ấm lại, nặng hay nhẹ, tùy theo cái nghiệp đương thời nhé. Thực ra nếu không an trú được trong tuệ Bát Nhã, thưa đại chúng rằng là không có gì mà đáng sợ hơn cái giây phút lâm chung cả. Tại vì cái từ người ta dùng đó là giây phút cận tử. Còn một chút tình phàm hay kiến giải thánh chi ngay lúc đó đều có thể thọ sinh. Thọ sinh thấp nhất là những loài động vật, bình thường nhất là con người, cao hơn là những cảnh giới chư thiên. Và tất cả điều này thưa các vị, nó được quyết định ở giây phút cận tử. Ở giây phút cận tử thì nó không đơn thuần để chúng ta có thể nhiếp tâm được trong trạng thái tĩnh lặng của tâm nhận biết đâu nghe. Tại sao vậy? Chưa nói gì đến chút lâm chung. Tính cái giây phút lâm chung là giây phút cuối cùng rồi. Hãy nói lúc bình thường đây, các vị có công phu tu tập cho tốt mà đau đầu hoặc nhức răng, thử coi các vị có an trú được trong cái pháp quán niệm không? Vô cùng khó nghe. Đâu phải nó chỉ nhức cái đầu thôi mà toàn thân các vị. Ai mà từng nhức răng thì biết rằng là cái răng mà nó đau thì nó đau luôn cả người, chứ có phải một cái răng đâu. Và khi cái răng nó đau rồi, cả hệ thống thần kinh các vị đều tê liệt cả. Các vị không có cách chi niệm Phật được. Niệm Phật là một pháp môn dễ nhất, chỉ cần A Di Đà Phật thôi đó. Thế nhưng mà khi cơn đau lên rồi thì đừng hòng mình nhớ niệm Phật được cho mất công nha. Huống nữa là an trú trong thiền tập. Cho nên thưa đại chúng rằng là ngay cái giây phút bình thường, cơn bệnh nó đến, đã khó nhiếp tâm, đã khó tu rồi, huống nữa là giây phút lâm chung. Cơ thể các vị giống như nó xé ra từng mảnh vậy. Nó đau từng tế bào. Và kinh văn thì bảo rằng là giống như con cua bị bỏ trên một cái nồi, ở dưới người ta đun lửa lên mà không có nước, Nó chạy từ cái lúc nồi bắt đầu nóng cho tới nóng, cho tới quảng loạn, cho tới nó chạy cuốn quýt cả ngoe càng của nó, người của nó bốc cháy luôn. Thì các vị hình dung rằng giây phút cận tử nó là như vậy. Cho nên nếu còn một khởi niệm, hoặc là buồn phiền, hoặc là ái luyến, hoặc là lo lắng, hoặc bất an, không có trú được trong niệm bát nhã, thì thưa các vị chắc chắn rằng là không thể thoát được cái sự thọ sinh nha, theo nghiệp thọ sinh đó. Thì thế nào là Bồ Tát học bát nhã với trú trong trí tuệ? Thưa đại chúng rằng nếu mình liễu ngộ được ngay bây giờ, này buồn này vui chỉ là cảm thọ sinh mà diệt, mà mình là cái năng lực trí tuệ, cái tâm quan sát, cái khả năng nhận biết, thì gọi rằng là đang học bát nhã, đang trú trong tuệ bát nhã nghe. Và mình hiểu được rằng là những nghĩ suy của mình nó tuồn tuột chạy ngang qua, đơn thuần chỉ là những dòng ý thức thôi. Mà ta thì không hề là những dòng ý thức, ta là người quan sát được những dòng ý thức đó đang tuồn tuột chạy qua. Thế thì các vị có khả năng an trú được như vậy cho tới giây phút kề cận cái chết mà không mất chánh niệm, thì mới mong an trú được trong niệm bát nhã được. Và nếu các vị rời điều này, các vị đồng nhất mình với những buồn vui, những cảm thọ, những xúc cảm của tâm, hoặc là những đau đớn của thân, thì chắc chắn rằng là khởi buồn, khởi ghét, khởi mến tiếc cái thân hình, hoặc là khởi yêu thương người thân vân vân, thì chắc chắn rằng chúng ta không thể trú ở trong bát nhã được, tức là trú trong trí tuệ được, thì liền tức khắc thọ thân sinh tử lại thôi. Cho nên rất khó khăn cho người tu chúng ta để có thể vận dụng công phu cho nó nhuần nhuyễn. Ngay lúc bình thường nếu công phu tu của ta nó chưa thuần, thì thưa các vị không làm thế nào có thể thoát được cái tình trạng giây phút kề cận cái chết mà mình có thể an trú được trong niệm bát nhã được đâu. Do vậy cho nên rất là cẩn trọng. Tóm lại, thưa đại chúng rằng là cánh cửa thiền nó không phải khó đi vô nghe. Thế nhưng mà nó khó ở chỗ rằng mà phàm tâm chúng ta thì quá dày. Chấp trước của ta đối với thân, đối với những xúc cảm, đối với những nghĩ suy này, dường như nó đã tạo thành cái tập khí muôn đời rồi. Cho nên mỗi lần mình nghĩ suy, mỗi lần mình buồn vui, mỗi lần mình xúc cảm, mình liền bị nó dắt dẫn thôi. Đây là cái phần tương đối là có tu tập rồi nhận diễn ra, thì nó còn có thể là chữa trị được, nhưng mà đa phần ta chưa đạt đến được cái sự nhận thức như thế này nghe. Ta còn ở một cái tầng thấp hơn nữa, đó là chi? Mình luôn dính mắc với mọi cảnh thôi. Đây là nhà của ta, đây là người thân của ta, đây là con của ta, vợ của ta, chồng của ta, bè bạn của ta, thầy của ta, vân vân. Thưa các vị, những dính mắc này nó rất thô. Thế nhưng mà nếu công phu tu của mình vẫn còn chưa có đi vào sự hành trì thực sự á, thì cái thô này chưa chắc gì các vị bỏ được đâu nghe. Cho nên đặng cái thấy rằng là đây là buồn của tôi mà không phải tôi buồn, nó đòi hỏi một cái quá trình công phu rất là dày mới có thể làm được. Để đạt đến một cái trình độ rằng là đây là những suy nghĩ của tôi, mà tôi đang quan sát được dòng suy nghĩ của tôi, thì thưa các vị, nó đòi hỏi cái công phu vô cùng là đam mê mình mới có thể thực tập đến cái mức độ này. Chứ bằng không thì thưa các vị mình không thể nhận ra điều này. Cho nên thưa đại chúng rằng là nếu chúng ta có được nhân duyên với Tam Bảo, nghe được chánh pháp, biết được cách hành trì, mà chúng ta không có thực sự đam mê con đường tu học và dành cái thời giờ để đi vào công phu, thì nhiều lắm là chúng ta nói qua quýt cho vui thôi, chứ còn chắc chắn rằng là không lợi ích gì cho đời sống chúng ta cả. Có khi mình cũng hiểu thiền hiểu đạo chút chút, nói rôm rã cho thiên hạ nghe cho vui. Thế nhưng mà chừng như những cái chuyện phù phiếm mình cũng không thể bỏ được đâu nghe. Tóm lại, người thật tu thưa các vị, kiếm giữa trần đời này không có dễ. Và chúng ta may mắn là gặp được pháp của Phật dạy, mở được những trang kinh và hiểu được đôi điều về giá trị của đời sống tâm linh nó rất là quan trọng trong một cuộc sống vô thường này. Cho nên đừng có để trôi tháng ngày đi qua. Và thưa đại chúng rằng cái gì thì kiếm lại rất dễ, nhưng mà một ngày đi qua rồi các vị kiếm lại không được. Tại vì ngày đi qua nó lôi tuổi thọ của các vị đi theo, sức khỏe mình mỏng dần. Và một ngày sống là một ngày đang tiến gần về cái chết. Trong Pháp Tập Yếu Tụng thì có mấy câu rất là lý thú mình dạy, mình đã đăng vui lắm. Trong đó có mấy câu mình không nhớ nội dung, nhưng mà ý cái nó là ta như tên tử tù, mỗi ngày sống là ta bước gần cái pháp trường một chút đó nghe. Do vậy cho nên rất là cẩn trọng trong đời sống hàng ngày, hãy ứng dụng Phật Pháp vào đời sống hành trì để làm cho lợi ích đến với mình, lợi ích đến với người. Bằng không thì cái cơ duyên hãng hữu như hiện thời ta có kiếm lại không được đâu. Đó là lời mình kết lại và xin dừng lại ở đây. Cảm ơn đại chúng.